Ở trên kinh Phật thường hay nói, không phải không báo, thời giờ chưa đến. Nhất định không thể có tâm bất thiện đối với người. Ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện, hết thảy đều gặp phải quả báo, rất đáng sợ. Không phải nói bạn làm rồi thì vô sự. Nhân duyên quả báo quyết định là chân thật. Hiện tại tạo tác một số tội nghiệp mà quả báo chưa hiện tiền, nguyên nhân là gì? Là do trong đời quá khứ bạn đã tu phước báo. Phước báo đó của bạn vẫn chưa hưởng hết. Bạn hiện tại hưởng thụ là dư phước mà trong đời quá khứ đã tạo. Khi phước báo này hưởng hết rồi thì nghiệp tội của bạn, tội báo của bạn lại hiện tiền. Cái đạo lý này không thể nào không biết. Cho nên hiểu được những chân tướng sự thật này thì chúng ta sẽ cảm nhận được sanh tử đáng sợ, sanh tử quá khổ, không thể tiếp tục tạo lục đạo luân hồi nữa. Nếu tạo sanh tử quả báo trong lục đạo, nói lời thành thật chính là oan oan tương báo, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vẫn là không tránh khỏi những sự việc này. Đời đời kiếp kiếp đang tạo nhân, đời đời kiếp kiếp đang thọ báo. Bạn nói xem có ý nghĩa gì chứ? Cho dù là làm thiện, bạn có thể hưởng được một chút phước trời người, suy cho cùng thời gian cũng ngắn tạm. Phước báo hưởng hết rồi thì chủng tử tập khí ác từ vô lượng kiếp trong A La Gia lại hiện tiền. Đích thực là sẽ ở trong lục đạo. Bạn ra không khỏi lục đạo, nhất định là thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện thì ngắn. Đây là lời chân thật. Cho nên Phật Bồ Tát khuyên chúng ta liễu sanh tử, thoát luân hồi. Muốn liễu sanh tử thoát luân hồi, trước tiên phải hiểu luân hồi từ đâu mà có. Phật ở trên kinh nói rất hay: vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này là nghiệp nhân của luân hồi. Trên kinh Hoa Nghiêm không có nói đến danh từ này. Cái nó nói thì chúng ta dễ hiểu hơn. Nó nói là chấp trước. Phân biệt, vọng tưởng. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não. Danh từ sử dụng không như nhau, nhưng là cùng một việc. Chỉ cần bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn sẽ không có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn nói xem sự việc này phiền phức biết bao. A-la-hán thoát ly được lục đạo luân hồi rồi. Nguyên nhân là gì? Họ không có chấp trước nữa. Cái ý niệm chấp trước đối với hết thảy tất cả pháp, thế xuất thế gian đều không còn. Đương nhiên đã không còn loại hành vi này nữa, cho nên họ mới có thể siêu vượt lục đạo luân hồi. Tuy là siêu vượt lục đạo luân hồi, nhưng họ không ra khỏi được mười pháp giới. Ngoài lục đạo luân hồi là tứ thánh pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Phật, Bồ Tát. Ở trong đây cũng có Phật, là Phật trong mười pháp giới, không siêu vượt ra được. Vì sao vậy? Họ có phân biệt. Tuy là không có chấp trước, nhưng họ có phân biệt. Cho nên cần phải không có cái tâm phân biệt đối với hết thảy tất cả pháp thế xuất thế gian. Ý niệm này mà không còn nữa thì siêu vượt mười pháp giới. Siêu vượt mười pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, từ từ mà đem vọng tưởng đoạn trừ. Vọng tưởng là vô minh. Vô minh có 41 phẩm. 41 phẩm vô minh này ở trong nhất chân pháp giới, từ từ mà đoạn dứt. đoạn tận rồi, đây mới là Phật quả cứu cánh viên mãn. Đây là điều mà hết thảy kinh Phật thường nói, gọi là pháp môn đại đạo. Chúng ta thì vô cùng khó khăn. Đây chính là mức thấp nhất. Nghiệp nhân của lục đạo luân hồi chính là chấp trước. Chúng ta gọi là tình chấp. Tình chấp rất đáng sợ, quyết định không thể nào rời khỏi luân hồi. Tình càng sâu thì càng đọa lạc xuống. Tình sâu nhất là địa ngục. Hướng lên thì tầng trên mờ nhạt hơn tầng dưới một chút. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu những kinh luận này bạn không thường đọc tụng, nhất định phải thường đọc, không thường xuyên đọc thì sẽ quên, bị xã hội này mê hoặc, đem sự việc này quên đi mất. Thường xuyên đọc tụng, thường xuyên suy nghĩ, bạn càng nghĩ thấy càng đáng sợ, càng nghĩ thì tâm xuất ly mới có thể sanh ra. Chân thật muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, chân thật muốn giảng sanh tịnh độ, cứ như vậy thì cái tâm thâm tín thiết nguyện đó của bạn liền sanh khởi. Thâm tín thiết nguyện mới là bồ đề tâm mà trên kinh đã nói. Cho nên cái tâm này không phải là dễ dàng. Thật sự là trong một vạn người niệm Phật, khó có được hai ba người chân thật có được lòng tin kiên định, bất di bất dịch như vậy. Tin sâu nguyện thiết như vậy là nhất hướng chuyên niệm, một cái phương hướng, một cái mục tiêu, quyết định không thay đổi. Bất luận là người nào đến nói với ta, ta tuyệt đối đều không dao động. Ta quyết định sẽ không thay đổi.
Thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.